Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xuyên nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Còn có vài ngày nữa là Tết, hôm nay đã 27 Tết rồi, không biết là Nam Phương và giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã sắm đầy đủ để mà ăn Tết cho năm mới này hay không ạ?
Dạ vâng ạ, Nam Phương thì chưa có sắm đầy đủ, nhưng mà chắc nhà giáo sư là đầy đủ lắm rồi, phải có thịt kho rồi trứng kho thịt phải không thưa giáo sư? Năm nào cũng được giáo sư cho ăn những món đó. Không biết năm nay có được không ạ?
Năm nay mình không gặp được Tết là buồn quá, nhưng mà chuẩn bị cúng giao thừa thì lúc nào cũng đầy đủ thưa chị. Trước thềm năm mới, năm Nhâm Dần, xin chúc Tết trước quý vị. Xin chúc quý vị một năm thật là an khang, sức khỏe, quan trọng nhất là sức khỏe. Và hy vọng là mình lấy cái sức mạnh của mãnh hổ năm Nhâm Dần đó để cho nền kinh tế trở lại bình thường và mọi chuyện nó trở lại bình thường. Với cái dạng Omicron này nó càng ngày nó càng có lẽ là nó được xã hội gọi là chấp nhận và sống chung với vi khuẩn này một cách gọi là an toàn hơn so với năm ngoái thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư có thể cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần qua có cái gì đặc biệt hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, như quý vị cũng đã biết là thị trường chứng khoán stock market chao đảo, gọi là biến động đến cấp 3, cấp 4 trong mấy tuần qua. Nhưng mà cuối ngày thứ 6 thì đã bắt đầu khởi lại một phần nào, mặc dầu cái mức stock market nó vẫn thấp nhưng mà nó không có tiếp tục lao xuống. Mặc dầu so với cao điểm thì vẫn còn khá thấp, nhưng mà sự chao đảo này nó cũng sẽ tiếp diễn, khó mà lường biết được bao nhiêu lần trong năm. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 4.431 vào ngày thứ 6, gia tăng 105 điểm, chỉ có ngày thứ 6 mà thôi. Và Dow Jones 30 kết thúc là 34.700 điểm, trong ngày thứ 6 đã gia tăng 564 điểm trong ngày đó. Như quý vị biết là khi mà thứ 5 đó, là Dow Jones chỉ có 34.200 hay là 300 thôi, rất là thấp so với cái cao điểm trong quá khứ là ở mức là 37.000 điểm. Thật ra quý vị thấy cái khác biệt nó là mấy ngàn điểm luôn. Nasdaq là 13.771 điểm, trong khi đó Nasdaq cũng vậy, vào ngày thứ 6 gia tăng 417 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ, 1.970 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô vẫn tiếp tục gia tăng đến mức gọi là không có bền vững và rất không có tốt đẹp. Hiện tại đến gần lên tới 87 gần 89 đô la, quá cao. Giá vàng tiếp tục lên cao 1.792, mặc dầu trong mấy ngày trước có xuống đôi chút, có thời điểm là giá vàng xuống 1.800, nhưng mà hiện tại giá vàng có cái chiều hướng đi lên là tại vì cái ảnh hưởng về nạn lạm phát với lại những sự bất ổn ở bên biên giới của Nga Xô và Ukraine thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như giáo sư vừa cho biết rằng là thị trường chứng khoán thứ 5 thì nó xuống thảm hại luôn, và sau đó thì đã lên trở lại vào ngày thứ 6. Tuy nhiên là vẫn chưa đạt được cái mức độ cao như trong mấy tuần trước. Thì thưa giáo sư, như vậy thị trường chứng khoán đã suy giảm rất mạnh như vậy thì sau đó lại hồi phục, và tình trạng này nó sẽ tương lai sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, sở dĩ ngày thứ 5 tiếp tục mấy lương liên tục cả hai tuần lễ đi xuống rồi thứ 6 lên á, là nó có hai yếu tố. Ngày thứ 6 lên á, là sau khi quỹ tiền tệ liên bang họ tuyên bố rằng trong tháng 3 họ sẽ gia tăng tiền lãi chứ không phải gia tăng liền lập tức, mặc dù nó chỉ là cách giao có 2 tháng thôi, thì người ta thở vào nhẹ nhõm một phần nào, rất là ngắn hạn. Tháng 3 thì chắc chắn gia tăng bao nhiêu họ chưa biết, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa là những con số của Bộ Thương mại và của Ủy Liên bang đưa ra nói rằng GDP của Hoa Kỳ vào quý 1, quý 4, có nghĩa là để tứ tam cá nguyệt đó, quý 4 đó, cuối tháng 10, tháng 11, tháng 12 đó, thì GDP của Hoa Kỳ gia tăng đến cái mức là 6.9%, nó cao đến cái mức hoàn toàn người ta không ngờ. Lúc trước người ta nghĩ 5% là quá tốt rồi, vì cuối tháng 12 thì là 6.9%. Mục đích của Hoa Kỳ là GDP chỉ gia tăng khoảng 3.5% mà thôi, như vậy nó vững chãi, nó bền vững hơn là bạo phát bạo tàn. Thành ra đó là hai cái điểm tốt cho nền kinh tế, mặc dầu con số GDP 6.9 này tôi thấy nó nhân tạo, nó một phần nhiều là đại đa số công ty họ gọi là restock, có nghĩa là họ mua hàng quá để họ dự trữ vì khan hiếm nhiều quá, cho nên những cái mức mua bán của công ty đó nó gia tăng, chứ không phải là cái sự tiêu thụ của người dân gia tăng nhiều đến mức mà gia tăng tới 6.9%, thì nó có một cái con số nhân tạo đó. Tuy nhiên nó cũng đưa cho một cái niềm lạc quan cho trong thị trường chứng khoán là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là nạn lạm phát cùng với cái tình trạng mà khan hiếm nhân viên thì đã làm cho cái tiền lương của nhân viên là gia tăng là 5%, cao nhất trong mấy chục năm qua. Thì không biết rằng là cái hệ quả như thế nào cho những cái công ty nhỏ giống như là tiểu thương, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Đây là mấy chục năm là tiền liên tiếp chưa bao giờ thấy mà nạn lạm phát mà cao như vậy, và nó tiếp diễn dài hạn. Tiền lương trong năm qua, trong nhất là trong quý 4 đó, gia tăng với cái tỷ lệ chưa đầy 5%, khoảng 4%, 4.mấy%, chưa đầy 5%, nhưng mà nó rất là cao. Tại vì những công ty họ muốn thu mượn nhân viên, họ phải trả tiền lương thêm và khan hiếm nhân viên. Cái khó khăn đây đó là hiện tại đó, cái mức gọi là tìm công ăn việc làm rất là dễ dàng, là tại vì nạn thất nghiệp đã gần như trở lại cái thời tiền Covid rồi, có nghĩa là gần đến cái mức full employment rồi. Một số là tại người ta không đi làm nữa. Rồi cái tệ hại đó là mặc dầu cái Omicron này á, nó làm lây nhiễm rất nhiều, mặc dầu cái sức lây nhiễm nó là ở phía trên cái phần quản tuyến quản, nó không có đi xuống phổi, nhưng nó cái số tử vong nó không nhiều, nhưng mà số người bệnh á, rất là nhiều, và người ta kêu vào, người ta nghỉ việc rất là nhiều. Cái absent á, không phải là chỉ người dân không, mà ngay cả y tá, nhân viên của nhà thương cũng vậy. Nhà thương đầy chật người hết, vì người ta, nhân viên y tá bị bệnh ở nhà nhiều và người ta cũng bị bệnh rất nhiều. Thành ra trong thị trường lao động nó thiếu người rất nhiều, rồi chuỗi cung bị gián đoạn nữa. Thành ra đó là cái lý do mà nó đưa cái áp lực tiền lương lên. Điều này nó không tốt là tại vì nó ảnh hưởng đến cái sự gọi là tồn tại của tiểu thương Hoa Kỳ. Tiểu thương Hoa Kỳ đã gặp khó khăn trong vòng 2 năm trời liên tiếp, mà bây giờ với cái sự khan hiếm này, rất nhiều, ngay cả những ngân hàng nhỏ, ngân hàng địa phương nhỏ đến họ đóng cửa nhà băng là tại vì không có nhân viên. Họ chỉ làm cái drive-thru ATM thôi, nhiều cái chỗ lắm họ không có nhân viên. Thành ra mà có nhân viên đi nữa thì họ bị bệnh rất là nhiều. Đó là cái hiện tại là cái tình trạng là như vậy, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là cái công ty Chevron cũng như là Apple thì họ đã có một cái lợi nhuận cao trong năm 2021. Trong khi đó thì công ty Intel và những cái công ty mà nó tùy thuộc vào chip đó, những cái con chip đó, thì họ lại không được tốt đẹp cho lắm, bởi vì cái số mà hàng dự trữ của họ chỉ có thể dự trữ được cho có 5 ngày trước khi mà cái hàng nó bị cạn kiệt. Thưa giáo sư, mời giáo sư có thể cho quý khán giả biết rõ về cái chi tiết về vấn đề này ạ.
Vâng, công ty Apple thì chúng ta cũng không ngạc nhiên cho lắm tại sao lợi tức lợi dần họ lên cao như vậy, là tại vì khi mà năm 20 và 21 liên tục và tiếp tục vào 22 đó, khi có Covid đó, thì đại đa số nhân viên làm việc ở tại nhà thì họ, những công ty họ mua những hàng của Apple hay là computer tổng quát là mua để cho nhân viên làm việc tại nhà rất là nhiều, rồi trẻ em ở nhà, đi học ở nhà, nó thành ra cái nhu cầu xài computer nó nhiều, cho nên Apple có cái lợi thế lợi nhuận rất là tốt. Còn Intel đó thì thật sự ra nếu mà mình nhìn con số chung quy đó, thì thấy cái lợi tức lợi nhuận họ lợi tức thì họ cao nhưng mà lợi nhuận họ thấp, có nghĩa profit họ thấp cái revenue họ cao. Là tại sao? Intel là cái hãng họ sản xuất chip rất nhiều, họ có cái lợi tức lợi nhuận về chip, tuy nhiên họ đầu tư rất lớn, họ đầu tư 20 tỷ đô la, bắt đầu đầu tư 20 tỷ đô la ở tại Ohio. Và trước đó họ đã tiếp tục đầu tư ở bên Austin, Texas. Thành ra cái lợi nhuận nó xấu của Intel, nhưng mà đó là dấu hiệu tốt, là tại cho họ đầu tư cho tương lai. Thành ra khi mình nhìn lợi tức lợi nhuận, mình phải nhìn ở trong cái căn bản, cái lý do tại sao. Còn nhiều công ty khác họ đang gặp khó khăn là tại, như chị đã nói, cái khan hiếm chip bây giờ nó càng ngày nó càng tệ. Một công ty mà chỉ dự trữ đủ cái chip, và như quý vị biết là gần như tất cả hàng hóa mà về công dụng công nghệ cao, công nghệ thấp, công nghệ trung bình gì cũng cần ship, ngay cái bằng ủi việc cũng có ship nữa. Thành ra nó chỉ có dự trữ có 5 ngày thì nó quá ngắn, nó cái khan hiếm nó càng ngày càng nặng. Thì đây là một cái đe dọa cho kinh tế rất nhiều, nhưng mà bao nhiêu công ty Mỹ, Âu Châu, tất cả thế giới đều gia tăng sản xuất. Tôi nghĩ rằng cái tình trạng khan hiếm ship này, mặc dù nó ảnh hưởng tạm thời nhưng mà nó rất tốt, là tại vì sao? Là với cái sự sức mạnh của kinh tế tự do và đầu tư tự do của thế giới, với công nghệ cao Hoa Kỳ và Âu Châu đó, Nhật Bản luôn cả trăm hàng nữa, đầu tư bỏ cả chục tỷ vào để gia tăng sản xuất ship đó, thì sẽ cái mức được sản xuất này khám phá và đầu tư này sẽ bỏ xa Trung Quốc rất nhiều. Trung Cộng sẽ không bao giờ theo kịp cái kỹ nghệ ship này cả. Trong quá khứ mấy chục năm họ liên tục thất bại, bây giờ lại càng thất bại. Thì đây là cái điều tốt cho đường dài, là kỹ nghệ ship sẽ được bình tướng, nhưng mà cần phải 2-3 năm mới là giải quyết vấn đề này được, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là ông Jerome Powell là sẽ tuyên bố là sẽ gia tăng tiền lãi trong cái tháng 3, và sẽ là lần đầu và cho những cái lần kế tiếp theo. Thì không biết rằng là liệu, không biết là còn bao nhiêu lần, và stock market không biết là sẽ ra sao khi mà tiền lãi lên, thưa giáo sư.
Vâng, Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng thứ nhất là họ không tiếp tục mua những trái phiếu nữa. Cái điều này là họ làm mấy chục năm nay, không phải mấy chục năm, mấy năm nay để hỗ trợ cho tiền lãi thấp. Bây giờ họ chấm dứt cái đó thì nó đã đưa cái áp lực tiền lãi gia tăng một đôi chút rồi. Nhưng mà khi tiền lãi gia tăng thì nó gia tăng trực tiếp mạnh hơn. Thì tháng 3 này tôi nghĩ rằng Quỹ tiền tệ Liên bang sẽ gia tăng tiền lãi, nhưng mà không có nhiều lắm đâu. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy, cao cho lắm là khoảng 0.2% hay là 0.25% mà thôi, không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà nó sẽ từng tự đi thêm vài lần nữa, tối thiểu là thêm một lần nữa, và rất có thể là 3 lần trong năm. Khi mà gia tăng như vậy đó, thì người ta bắt đầu họ mua trái phiếu nhiều, họ bỏ tiền vào những cái đầu tư an toàn hơn thay vì mạo hiểm hơn. Và những người nào mà gọi là hồi hưu đó, thì họ sẽ thấy bỏ vào CD nó có lợi hơn đôi chút, chứ hiện tại thì không có cái lãi gì cả. Thành ra cái điều này nó sẽ ảnh hưởng stock market, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà Quỹ tiền tệ Liên bang tuyên bố trước như vậy để ảnh hưởng tâm lý, để khi họ gia tăng á, nó không có vũ bão. Đó là cái điều rất tốt mà Quỹ tiền tệ Liên bang làm, có nghĩa là transparency, có nghĩa là cho biết trước khi mình làm, nói trước làm sao để cho đừng ảnh hưởng tâm lý của giới đầu tư là như vậy, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với một cái vấn đề mà chúng ta thấy hiện nay trên thế giới họ cũng rất là quan tâm về vấn đề của giữa nước Nga Xô và nước Ukraine. Thì nước Nga Xô chúng ta biết là lúc nào cũng hăm he là sẽ đe dọa xâm chiếm Ukraine, và vì thế cho nên các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, thì cũng có nói rằng là nếu mà Nga mà xâm phạm cái chủ quyền của bên Ukraine thì họ sẽ có cái phản ứng, có thể là cấm vận hoặc là có thể có một cái sự trừng phạt nào đó. Thì cái điều điều này chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Âu Châu khi mà Nga bị trở ngại về vấn đề bị trừng phạt bởi các nước đó, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta hãy nhìn vào Nga, Xô và Ukraine. Ukraine hồi xưa là một phần của Liên Xô, Xô Viết. Đó là một cái hệ thống tập tài của Liên Xô, Xô Viết và đã bị gọi là được độc lập sau khi tách rời khỏi Nga Xô. Nhưng mà Tổng thống Putin không bao giờ gọi là chấp nhận là Nga Xô, Liên Xô, Xô Viết không còn là một cái ảnh hưởng trong quá khứ. Ông luôn luôn muốn trở lại cái thời Liên Xô, Xô Viết ảnh hưởng toàn cầu như vậy. Ông rất là chịu khó, đó là lý do mà tại sao ông xâm chiếm Crimea, cái bán đảo ở Ukraine. Ukraine là một quốc gia hoàn toàn độc lập, tự do, nhưng mà luôn luôn nằm cạnh một anh khổng lồ, luôn luôn đe dọa. Cái điều đáng nể cho toàn dân của Ukraine là một cái sức mạnh gọi là cấp mấy chục lần, gần như cả trăm lần so với quân đội, mà luôn luôn hiện tại họ dàn quân, họ đưa tất cả có thể xâm chiếm Ukraine trong vòng 1-2 ngày là họ xâm chiếm trả Ukraine. Nhưng mà người dân ở bên Ukraine họ bình tĩnh hàng ngày, họ đi làm bình thường, họ không có gì là panic bỏ chạy như những quốc gia khác, họ rất là bình tĩnh và kinh tế của họ vẫn không thay đổi. Cái đó là một cái điều tôi nghĩ là đáng vàng son mà để ý cái sự can đảm của người dân Ukraine. Ukraine chúng ta nhớ rằng là một quốc gia có khả năng rất nhiều về quốc phòng. Cái chiếc hàng không mẫu hạm mà đầu tiên mà của Trung Quốc đang làm, mà Trung Cộng hiện tại đang làm, đó là chiếc hàng không mẫu hạm do Ukraine chế và họ đã mua và họ dùng cái hàng không mẫu hạm đó, họ vừa gọi là đe dọa ở trong Biển Đông. Bây giờ họ đang chế thêm hai chiếc hàng không mẫu hạm của Trung Cộng mà cũng là bắt chước từ cái chiếc hàng không mẫu hạm họ mua của Ukraine. Thành ra hiện tại đó thì Ukraine mà bị xâm chiếm thì ảnh hưởng rất nhiều, là tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến, tại vì Nga Xô sở dĩ tham dọa Ukraine là Ukraine muốn tham gia vào gọi là một thành phần của NATO. Mà cái khối NATO mà được tham gia vào đó, mà quốc gia nào mà tấn công một quốc gia như là tấn công luôn cả NATO, có nghĩa là NATO sẽ bảo vệ quốc gia đó, cho nên Nga Xô họ không chấp nhận chuyện đó. Thành ra hiện tại đó thì chính phủ Biden đó đang dùng một cái bài bản mà gần như là bắt chước 100% của thời Donald Trump, tổng thống Donald Trump. Bài bản đó là khi mà tổng thống Trump đó siết chặt Huawei hay là siết chặt công nghệ cao, thì họ đưa ra cái bài bản đó. Lúc đầu chúng ta nghe, chúng ta thấy nó tại sao họ chỉ không đưa quân đội, họ không đưa vũ khí nặng, mà họ chỉ nói là cấm vận về kinh tế tài chính. Nhưng mình nhìn sâu vào thì hiện tại cái bài bản nó rất là hữu hiệu. Đó là một, gần như là một cái bắt chước hoàn toàn, là họ sẽ siết chặt hết tất cả hệ thống công nghệ mà bên Nga Xô họ cần, từ trí tuệ thông minh cho tới chip, cho tới tất cả technology họ sẽ là lụng bại hoàn toàn. Và ngay cả siết chặt hệ thống ngân hàng, và ngay cả cá nhân của Putin và tài sản của Putin trên thế giới, mà lại có sự tuần hoàn ủng hộ của nguyên khối EU nữa. Thành ra họ tuyên bố rất là rõ ràng những gì họ sẽ làm. Thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng nó cũng ảnh hưởng rất mạnh, gần như tương đương với lại quân đội. Và những cái vũ khí thì Hoa Kỳ mà gửi qua để chống đối Nga Xô thì nó quá khiêm nhường, đáng lẽ phải làm nhiều hơn. Nhưng mà Âu Châu và Anh Quốc, những quốc gia đó họ gửi những cái vũ khí mà chống xe tăng đó, chống những chiếc xe tăng để mà bắn cháy đó, thì họ gửi rất là nhiều, nhưng mà không đâu vào đâu đủ cho Nga Xô. Đó là những cái điều mà, và cái quan trọng hết là Nga Xô lại vương quy trong cái thời mùa đông này, vì nguyên khối Âu Châu họ cần dầu khí, dầu quả của Nga Xô rất nhiều. Và Hoa Kỳ hiện tại đang gia tăng cái nỗ lực là sẽ tiếp vận dầu khí, dầu quả cho khối NATO và khối Âu Châu. Thật ra đây là cái con đường gọi là hai bên gọi là đưa sức lực để mà đàn áp lẫn nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hiện tại Hoa Kỳ đang đi đúng mức để có thể bảo vệ Ukraine. Nhưng mà tôi chỉ hy vọng là về phần quân sự phải mạnh mẽ hơn là những gì mà Biden đang làm hiện tại. Cho gì?
Dạ vâng ạ, mình trở lại với bên Việt Nam thì được biết rằng là tình hình bên Việt Nam kinh tế thì cái vụ mà chích ngừa vaccine COVID không biết ra sao, và tại sao Việt Nam chưa có mở cửa toàn bộ cho du lịch, thì du lịch thì rất là quan trọng như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam thưa giáo sư?
Vâng, báo chí họ cũng nói cái điều này rất là nhiều. Như quý vị biết đó, là Việt Nam hiện tại là dân số đó là 90 mấy triệu người, có nghĩa gần như là cho nó chẳng là con số là 100 triệu người đi. Và một cái điều mà rất là thật là đáng khen ngợi mà đó là do công lao của Hoa Kỳ và thế giới tự do, nhất là khối Âu Châu đã giúp đỡ Việt Nam, là tại vì Trung Cộng không giúp được gì cả. Trong khi đó, quý vị nhớ rằng khoảng tháng 4 năm rồi thì Việt Nam là một trong những xứ gọi là thiếu trách nhiệm nhất của chính phủ Việt Nam so lo cho dân số của mình. Việt Nam là một trong quốc gia mà chuẩn ngừa cho dân số họ chỉ có 6 hay 7% thôi vào tháng 4 năm trước. Bây giờ chỉ có 7-8 tháng sau, cái mức chuẩn ngừa vaccination, full vaccination 2 liều đó Việt Nam đã lên tới 81%, cao hơn cả Hoa Kỳ và cao hơn cả nhiều quốc gia bên Âu Châu. Vì người dân Việt Nam họ rất là sợ bệnh. Họ có chích, mà nhất là chích thuốc của AstraZeneca hay là của Hoa Kỳ thì họ chích, còn chích thuốc Trung Quốc thì họ không chấp nhận. Mà họ chích rất là sẵn sàng. Và hiện tại là 81% rồi. Đó là cái mức gọi là rất là an toàn. Nhưng mà chích cái mũi thứ ba thì chưa có. Tại vì mũi thứ ba booster đó thì phải cần để chống Omicron này hữu hiệu hơn là hai mũi kia. Tuy nhiên họ chích cũng khá gần. Thành ra cái mức rất là an toàn. Đó là nhờ công lao của Hoa Kỳ và thế giới bên Âu Châu giúp cho Việt Nam vẫn tiếp tục viện trợ, nhưng mà Việt Nam vẫn chưa mở cửa ra để đón khách, trong khi đó những quốc gia khác họ đã mở, nhất là Thái Lan. Thái Lan là một cái quốc gia mà gọi là gần như là cái mẫu để lý tưởng để Việt Nam bắt chước. Thái Lan là một quốc gia lo cho dân của họ trước nhất trong Đông Nam Á. Khi mà Việt Nam vào tháng 4 đó, mức chuẩn ngừa 6%, lúc đó Thái Lan đã 65 gần 70% rồi. Họ đi trước 2 năm trời. Đó là một quốc gia mà lo cho dân rất là trước. Và Thái Lan bây giờ vào tháng này họ đã bắt đầu mở lại hoàn toàn du lịch, có nghĩa rằng những người đi vào phi trường, thứ nhất là họ đòi hỏi là phải có 2 mũi chích ngừa, đó là điều thứ nhất. Thứ nhì là họ khám nghiệm liền lập tức ở tại phi trường. Và sau đó 5 ngày họ bắt buộc là phải trở lại để cho họ khám nghiệm, là tại vì nếu mình bị lây nhiễm trong cái thời gian mình đi đó, nhiều khi 5 ngày sau mới có triệu chứng. Và đó là cái chương trình mà Thái Lan họ mở ra. Còn Philippines á, thì họ mở càng, họ mở một quốc gia không có đáng nên theo dõi, nhưng mà họ cũng đã mở lại hết rồi. Campuchia cũng vậy. Còn Việt Nam hiện tại thì đang có cái áp lực mở lại là tại kinh tế Việt Nam tùy thuộc cái GDP của Việt Nam đó, tùy thuộc vào du lịch là 12%. Trong khi Vương quốc Thái Lan là một quốc gia mà người ta hay đến để coi về vương quốc hay là chùa chiền đó, thì GDP họ tùy thuộc vào du lịch nhiều hơn nhiều, tới 21%. Đó là lý do mà họ phải bảo vệ người dân và mở sớm là như vậy. Nhưng mà Việt Nam gì trước sau gì cũng sẽ mở lại du lịch một cách cẩn trọng. Đó là cái tình trạng hiện tại bên Việt Nam thưa tôi.
Vâng, thưa giáo sư, cũng liên quan đến vấn đề câu hỏi của COVID-19 chích ngừa ở bên Việt Nam, thì được biết hiện nay đó, Việt Nam cũng có những cái bộ test thử nghiệm của Việt Nam. Thì theo giáo sư nghĩ rằng là cái bộ test, cái kit test thử COVID-19 này nó có thể tin cậy được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ rằng cái test COVID nó không phải là cái công nghệ cao mà nó đã được lan truyền rất nhiều quốc gia, họ có thể chế tạo và rất là dễ dàng. Đó, nếu không thì họ chỉ mua một cái test kit của bên Âu Châu rồi họ reverse engineering, họ khám phá ra cái cách nào để test thì nó cũng dễ dàng. Thành ra những test kit này một số đang ngay cả bên Hoa Kỳ được nhận free. Quý vị biết là có cái mạng website của chính phủ Hoa Kỳ là chúng ta vào chỉ để địa chỉ thì được nhận những liều test free. Một số là nó hơi bất an là một số là chế tạo bên Trung Quốc hay là Trung Cộng bên đó, một số thì ở bên đây. Nhưng mà cái test kit này nó khá an toàn. Nhưng tuy nhiên cái quan trọng hơn đây là Omicron, cái dạng Omicron nó khác ở Delta là nó đưa cái false negative rất nhiều, có nghĩa là nhiều khi mình thử xong mình tưởng là mình an toàn nhưng mà đã bị bệnh rồi mà không có rõ. Thành ra Tôi nghĩ đó là không có điều lo ngại. Cho người dân họ thử test kit và họ gọi là cách ly. Nhưng mà cái quan trọng hết là Việt Nam phải tiếp tục cho người dân cái mũi thứ ba thì mới có thể mở lại hoàn toàn an toàn. Là tại vì kinh tế của Việt Nam đang, bao nhiêu người đang gọi là gần như là lụng bại. Kinh tế Việt Nam là thương mại về hotel, ăn uống cho tới từng chút đều tùy thuộc vào du lịch. Mà du lịch của ngoại quốc đó, đem cái số tiền về Việt Nam rất là nhiều. Trung bình đó, một người du lịch ở ngoại quốc đó, đem vào số tiền vào Việt Nam đó, khoảng 700 đô một người. Đó là trung bình. Có người xài gấp mấy lần, có người ít hơn. Nhưng mà trung bình du lịch của người dân Việt Nam, ví dụ người Sài Gòn mà đi ra Hà Nội đi chơi đó, thì họ xài trung bình khoảng 65-70 đô la mà thôi. Thành ra cái du lịch của nội địa đó nó rất ít, nhưng mà cái tiền du lịch của ngoại quốc nhiều. Nhưng mà cái điều trớ trêu đó là Việt Nam tùy thuộc vào du lịch của Trung Cộng nhiều nhất, sau đó là những quốc gia lân cận như là Nhật, Đại Hàn hay là Nam Hàn. Còn như cái mức mà du lịch của Âu Châu, bên Hoa Kỳ và Âu Châu nó thấp. Người Việt gốc Mỹ về du lịch rất nhiều, đưa ngoại tệ rất nhiều. Nhưng mà cái số người mà thuần túy người Hoa Kỳ hay người Âu Châu về Việt Nam nó mặc dầu gia tăng nhưng mà rất là ít, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Thì trước khi chấm dứt chương trình thì Quỳnh Lan trước thềm năm mới xin được kính chúc tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn, Houston và Dallas, cũng như kính chúc đến giáo sư và gia đình Nam Phương và gia đình một năm mới được an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trong công ăn việc làm, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong năm sắp tới 2022, tức là năm Nhâm Dần, phải không ạ?
Dạ vâng ạ, Nam Phương cũng xin kính chúc giáo sư, gia đình cũng như là cô Quỳnh Lan và tất cả quý thính giả của hai đài Houston và Dallas một năm Nhâm Dần thật là bình an và tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Sức khỏe là trên hết nha quý vị.
Quý quá. Dạ, thưa, cảm ơn chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương. Kính chúc quý vị một năm gọi là hoàn toàn có sức khỏe, vững chãi. Đầu tư thì cẩn thận trọng vì năm nay là có sự chấp bắp bên rất nhiều. Và quan trọng trên hết là hạnh phúc và sức khỏe. Dạ, xin chúc chào.
Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn quý thính giả và chúng tôi xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.